là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 5 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 4.
Công ty Điện lực Yên Bái kỷ niệm 40 năm ngày thành lập.
Thủy điện Đồng Xung phấn đấu sẽ phát điện trong quý 2 năm 2019 vượt kế hoạch 6 tháng so với kế hoạch đề ra.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Chấn bắt đối tượng dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.
Phần tin quốc tế với những tin tức nổi bật sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Cuối chương trình là bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Vinh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức hội nghị gặp gỡ Nhật Bản khu vực Bắc Trung Bộ năm 2019. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, cùng lãnh đạo đại diện các bộ ngành Trung ương. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh tham dự hội nghị và có bài phát biểu đại diện cho đơn vị chủ nhà đăng cai tổ chức hội nghị gặp gỡ Nhật Bản khu vực Bắc Trung Bộ sẽ tổ chức tại tỉnh Yên Bái vào năm 2020. Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản khu vực Bắc Trung Bộ năm 2019 có sự tham dự của gần 500 đại biểu, trong đó có đại biểu 6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ gồm Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Các cơ quan đại diện Nhật Bản tại Việt Nam, các tỉnh của Nhật Bản kết nghĩa với tỉnh Nghệ An, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn, công ty, hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. Đây là hội nghị nằm trong chuỗi các sự kiện gặp gỡ Nhật Bản do Bộ Ngoại giao tổ chức hàng năm với quy mô liên kết vùng nhằm kết nối các đối tác Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực với các địa phương của Việt Nam. Hội nghị nhằm mục đích tạo bước chuyển biến trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các tỉnh Bắc Trung Bộ nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng với Nhật Bản, thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển kinh tế xã hội nói chung, hợp tác kinh tế với Nhật Bản nói riêng để nâng cao hiệu quả, tạo động lực mới thu hút đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản, đẩy mạnh hợp tác nguồn nhân lực và kết nối địa phương với các bên. Qua đó quảng bá hình ảnh tiềm năng lợi thế các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng. Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề hợp tác phát triển liên kết vùng khu vực Bắc Trung Bộ như thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, hợp tác nguồn nhân lực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, du lịch, giáo dục đào tạo, lao động và tổ chức các cuộc gặp giữa lãnh đạo các địa phương, các tỉnh Bắc Trung Bộ với đại sứ Nhật Bản và đại diện các cơ quan tổ chức quốc tế Nhật Bản, giữa lãnh đạo các địa phương với các doanh nghiệp Nhật Bản và giữa các doanh nghiệp hai nước. Bày tỏ vinh dự được tham dự hội nghị gặp gỡ Nhật Bản khu vực Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An năm 2019, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã phát biểu nhấn mạnh vị trí địa chính trị, địa kinh tế quan trọng của tỉnh Yên Bái trong phát triển kinh tế vùng cũng như giao lưu hợp tác quốc tế. Đồng thời khẳng định trong năm 2018 vừa qua cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế xã hội của Yên Bái đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,31%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa quy mô lớn gắn với chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp, phát triển theo hướng chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Các ngành dịch vụ như du lịch, tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục được ưu tiên phát triển, cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và tương đối đồng bộ. Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhân lực dồi dào, chính sách thu hút đầu tư cởi mở cùng với xu thế hội nhập và toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, Yên Bái cũng như các tỉnh vùng Tây Bắc đang là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái mong muốn có điều kiện tổ chức các chương trình hội nghị để kết nối mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đánh giá cao sáng kiến của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trong việc thường niên tổ chức hội nghị gặp gỡ Nhật Bản với khu vực của Việt Nam, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy cho rằng đây là cơ hội tốt để các địa phương vùng Bắc Trung Bộ giới thiệu quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh và môi trường ưu đãi thu hút đầu tư, đồng thời cũng là cơ hội để các hiệp hội, nhà đầu tư Nhật Bản gặp gỡ tìm hiểu các cơ hội xúc tiến đầu tư tại các tỉnh Bắc Trung Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung, qua đó góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản mà hai nước đã thiết lập. Cảm ơn Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã tin tưởng chấp thuận để tỉnh Yên Bái đăng cai tổ chức hội nghị gặp gỡ Nhật Bản khu vực Tây Bắc Bộ năm 2020. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy cam kết, Yên Bái sẽ nỗ lực tối đa chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hội nghị gặp gỡ Nhật Bản khu vực Tây Bắc Bộ năm 2020 thành công tốt đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Tại hội nghị,
Các báo cáo viên tỉnh ủy đã được nghe lãnh đạo Sở Y tế Yên Bái thông tin về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong tình hình hiện nay. Lãnh đạo ngành công an thông tin về công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn. Nổi lên là tình trạng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc hỗ trợ tài chính, cho vay cầm đồ, cửa hàng kinh doanh mua bán, trao đổi tài sản. Hiện toàn tỉnh có 121 cơ sở cầm đồ, trong đó có 24 cơ sở có biểu hiện cho vay nặng lãi. Hoạt động tín dụng đen trên địa bàn đã len lỏi đến vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc. Lực lượng công an đã và đang triển khai nhiều giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Định hướng công tác tuyên truyền và một số hoạt động công tác tuyên giáo thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, các báo cáo viên tỉnh ủy cần tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Chú trọng tuyên truyền thực hiện nghị quyết 18, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình kinh tế xã hội, nhất là chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở. Kết quả sau 10 năm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tuyên truyền kết quả công tác phòng chống tham nhũng. Thông tin tuyên truyền kịp thời các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật nhằm tạo sự ổn định về tư tưởng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền học tập chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trên 1.200 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đào tạo đã tham gia học tập. Tại hội nghị, giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, đã truyền đạt các nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân và chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Qua đó xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, giáo sư đã chia sẻ những câu chuyện về Bác Hồ và những bài học về đạo đức trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tình cảm mong muốn của Bác Hồ đối với ngành giáo dục đào tạo. Việc quán triệt học tập chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa giáo dục to lớn, góp phần nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành giáo dục đào tạo Yên Bái, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên toàn ngành, đáp ứng yêu cầu và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai mưa bão, nhưng thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Yên Bái đã tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh thi công các hạng mục dự án nhà máy thủy điện Đồng Xung, xã Đại Phát, huyện Văn Yên. Phấn đấu sẽ phát điện trong quý 2 năm 2019, phản ánh của phóng viên thời sự. Được khởi công từ tháng 1 năm 2018, nhà máy thủy điện Đồng Xung có công suất thiết kế 20 MW với tổng kinh phí đầu tư 745 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Yên Bái làm chủ đầu tư. Đây là một trong ba dự án nhà máy thủy điện nằm trên suối Ngòi Thia do công ty đang triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Văn Yên và là nhà máy thủy điện số 5 được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Mặc dù quá trình thi công nhà máy gặp nhiều khó khăn, nhất là trong 2 năm 2017-2018, nhà máy bị thiệt hại gần 20 tỷ đồng do thiên tai gây ra. Nhưng với quyết tâm sớm hòa vào lưới điện quốc gia, đảm bảo nguồn năng lượng phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, sau gần 1 năm rưỡi triển khai xây dựng, với sự nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành đập dâng, đập tràn, hầm dẫn nước với chiều dài 800 mét. Anh Dương Xuân Đại, giám đốc công ty cổ phần Xuân Thuyết, đơn vị thi công dự án cho biết.
Cũng theo cái tiến độ chung của công trình thì toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty đã cố gắng hết mình làm việc 24/24 để cố gắng vượt qua những khó khăn do bão lũ thời tiết gây ra, và đến nay công việc đã hoàn thành vượt tiến độ đưa ra. Cũng rất là vui mừng vì cũng được có sự ủng hộ của bà con nhân dân, chính quyền địa phương và các sở ban ngành. Tất cả trong quá trình thi công làm việc, những cái phát sinh thì đơn vị thi công cùng với chủ đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với nhau để đưa ra những cái phương án mà hợp lý và nhanh nhất để đảm bảo tiến độ.
Hiện nay hơn 150 công nhân kỹ thuật, kỹ sư và người lao động của hai đơn vị thi công có mặt ngày đêm trên công trường và chia làm 3 ca liên tục để sớm hoàn thành các hạng mục cuối cùng của công trình. Anh Ngô Văn Toàn, công nhân công ty cổ phần xây dựng Xuân Thuyết nói.
Tất cả mấy anh em bây giờ đang chia thành 3 tổ. Thì một tổ sẽ lắp toàn bộ trạm biến áp, còn một tổ lắp toàn bộ thiết bị nhập khẩu và tổ máy, phần cơ. Cộng một tổ chia ra và lắp toàn bộ hệ thống tủ bảng điều khiển cáp của nhà máy, và tối đến thì vẫn phải làm tăng thêm ca, làm cả từ đêm, ca đêm nữa.
Nhờ đó đến nay dự án nhà máy thủy điện Đồng Xung đã hoàn thành trên 90% khối lượng công việc. Nhà máy cũng đang tổ chức đào tạo tập huấn kỹ năng vận hành máy móc, thiết bị cho cán bộ công nhân. Dự kiến nhà máy sẽ hoàn thành và phát điện trong quý 2, vượt tiến độ trước 6 tháng so với kế hoạch. Trung bình mỗi năm nhà máy cung cấp khoảng 68 triệu kWh điện với doanh thu 120 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 20 lao động. Ông Dương Bá Thắng, trưởng phòng quản lý đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Yên Bái cho biết.
Về phía chủ đầu tư thì là khi ký kết với lại đơn vị thi công ở đây là có hai đơn vị là công ty cổ phần Xuân Thuyết và công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Ninh Bình, thì cũng yêu cầu về tiến độ là phải tập trung mọi nguồn lực. Thứ nhất là trong các mùa khô là phải thi công 3 ca liên tục, và máy móc thi công là phải đảm bảo để tập trung hết mọi nguồn lực và thi công là liên tục trong 3 ca. Những trong thời gian mùa khô như này thì là thi công liên tục ở tất cả các hướng. Công ty đang phấn đấu hoàn thành đưa vào nhà máy thủy điện Đồng Xung, đưa vào phát điện vào cuối tháng 6 và sẽ vượt tiến độ theo chủ trương đầu tư là 6 tháng.
Với sự nỗ lực của chủ đầu tư cùng với sự quan tâm của các ngành chức năng và chính quyền địa phương, dự án nhà máy thủy điện Đồng Xung sẽ sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội và tăng thu ngân sách cho địa phương.
Công ty Điện lực Yên Bái vừa tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, 25 tháng 4 năm 1979, 25 tháng 4 năm 2019, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành điện và 50 năm ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, mùng 6 tháng 10 năm 1979, mùng 6 tháng 10 năm 2019. Tiền thân là Sở Quản lý và Phân phối Điện Hoàng Liên Sơn trên cơ sở tổ chức lại nhà máy điện Lào Cai. 40 năm qua, Công ty Điện lực Yên Bái đã thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh, khẳng định vai trò trong hệ thống điện quốc gia nói chung và hệ thống điện tỉnh Yên Bái nói riêng, góp phần đắc lực, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Đến nay, công ty quản lý vận hành 13 trạm trung gian, 16 trạm phân phối trên 2.200 km đường dây trung thế và gần 2.500 km đường dây hạ thế, 1.079 trạm biến áp, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho 215.000 khách hàng với sản lượng điện thương phẩm năm 2018 đạt trên 834 triệu kWh, tỷ lệ tổn thất điện năng chỉ còn hơn 6,1%. Sự phát triển của công ty đã góp phần nâng tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia đạt gần 96% và tất cả các xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí nông thôn mới về điện. Phát huy kết quả đạt được trong 40 năm qua, Công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo cấp điện ổn định và chất lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của ngành giao.
Thực hiện chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, thời gian qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các chi nhánh huyện, thị, thành phố tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế nói chung và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn để khắc phục khó khăn, tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh. Đến hết quý 1, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái đã tạo điều kiện cho 170 doanh nghiệp vay vốn với dư nợ trên 2.200 tỷ đồng. Riêng năm 2018, Ngân hàng đã cho vay ưu đãi lãi suất đối với 13 doanh nghiệp với dư nợ 2.015 tỷ đồng, cơ cấu lại nợ với 3 khách hàng doanh nghiệp với tổng số nợ trên 68 tỷ đồng, miễn giảm lãi suất cho 37 khách hàng với số tiền giảm lãi trên 15 tỷ đồng. Từ nguồn vốn của ngân hàng đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần vào tăng trưởng kinh tế cho địa phương.
Công đoàn các khu công nghiệp vừa công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An. Với 209 đoàn viên, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An được thành lập sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, đại diện cho công nhân lao động, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo các chế độ chính sách pháp luật lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường và vệ sinh lao động. Công đoàn cơ sở sẽ phối hợp với ban giám đốc công ty phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, vận động đoàn viên công đoàn và công nhân lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng quỹ đoàn kết tương trợ, thăm hỏi giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn, phòng chống các tệ nạn xã hội.
Năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Thác Bà phấn đấu trồng mới 130 ha rừng kinh tế. Từ đầu năm đến nay, các đội sản xuất của công ty đã trồng mới được gần 100 ha, đạt gần 90% kế hoạch năm. Trong đó có 90 ha bạch đàn mô và 10 ha keo nhập ngoại. Diện tích rừng trồng mới đều sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ cây sống đạt 95%. Ngoài ra, công ty còn chăm sóc trên 700 ha rừng kinh tế từ 1 đến 3 năm tuổi và bảo vệ tốt trên 1.000 ha rừng trồng. Cùng với trồng và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, công ty đang khai thác trên 10 hectare rừng trồng, sản lượng gỗ tiêu thụ đạt trên 350 mét khối, doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng và đóng góp đầy đủ cho ngân sách nhà nước. Bình quân thu nhập của công nhân lao động đạt 5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt.
Sáng nay tại nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Yên Bái, Liên đoàn cầu lông tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức khai mạc giải cầu lông các câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn cầu lông tỉnh Yên Bái lần thứ 14 năm 2019. Tham gia giải năm nay, 119 vận động viên đến từ 15 câu lạc bộ cầu lông trong tỉnh thi đấu ở 7 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ, đôi nam và đôi nữ với tổng số trên 130 trận thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Giải cầu lông các câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn cầu lông tỉnh năm nay sẽ là dịp để các câu lạc bộ của các đơn vị địa phương trong tỉnh và các vận động viên được giao lưu học tập kinh nghiệm. Thông qua giải nhằm phát triển phong trào luyện tập môn cầu lông, đồng thời phát hiện tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia thi đấu giải khu vực và toàn quốc. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2019 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5.
Thưa quý vị và các bạn, đối tượng Trần Hoàng Long sinh năm 1988, trú tại tổ 8, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Chấn khởi tố vì tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tối ngày 16 tháng 4 năm 2019, Trần Hoàng Long là nhân viên y tế học đường trường tiểu học và trung học cơ sở xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, đến ăn cơm uống rượu với gia đình anh T ở thôn Ngã Ba, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn. Khoảng 21 giờ sau khi ăn xong, Long đi lên nhà sàn cạnh chỗ ngủ của cháu MA sinh năm 2007, con gái vợ chồng anh T, để tìm sạc điện thoại. Thấy cháu MA đang nằm chơi trên đệm, Long nảy sinh ý định dâm ô với cháu MA. Long đã dùng tay ôm, sờ và bóp vào hai bên ngực cháu MA. Khi đang thực hiện hành vi dâm ô thì Long nghe thấy có tiếng bước chân người đi lên sàn nên vùng dậy vội vàng buông cháu MA và chạy ra phía cửa ra vào thì gặp chị Hát. Do nghi ngờ nên chị Hát đã hỏi cháu MA và Long. Khi đó Long đã khai nhận toàn bộ hành vi dâm ô của mình. Sau đó chị Hát đã làm đơn tố cáo về hành vi của Long. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Chấn đã triệu tập Trần Hoàng Long để làm việc và Long đã khai nhận toàn bộ hành vi dâm ô với cháu MA. Ngoài ra Long còn khai nhận đã hai lần thực hiện các hành vi dâm ô với cháu MA tại trường học và nhà của cháu MA vào tháng 3 năm 2019.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga, ngày 25 tháng 4, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin tại trường đại học ở Vladivostok trên đảo Ruski thuộc vùng Viễn Đông. Ngay khi vừa đến thành phố Vladivostok, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc họp kín với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Sau đó, hai nhà lãnh đạo đã tham dự cuộc họp mở rộng với sự có mặt của các quan chức hai bên. Tổng thống Nga mô tả cuộc gặp kín với nhà lãnh đạo Triều Tiên là rất cụ thể và chi tiết. Hai bên đã thảo luận về lịch sử quan hệ giữa hai quốc gia, về hiện tại, triển vọng phát triển quan hệ song phương và tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, Chủ tịch Kim cho biết hai bên đã có cuộc trao đổi và phân tích về các vấn đề thời sự cùng quan tâm, đồng thời bày tỏ các cuộc hội đàm song phương sẽ tiếp tục theo chiều hướng này.
Đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ vừa cho biết Mỹ không có ý định tiến hành một cuộc chạy đua vũ trang mới với Nga. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, chạy đua vũ trang chỉ diễn ra khi cả hai nước cùng phát động. Mặc dù Nga đã nghiên cứu phát triển hệ thống vũ khí hạt nhân mới, nhưng Mỹ không có ý định phát triển hệ thống tương xứng. Đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã chỉ trích Nga vi phạm hiệp ước tên lửa với các lực lượng hạt nhân tầm trung cũng một số nghị quyết khác. Trước đó phát biểu tại hội nghị an ninh quốc tế Moscow lần thứ 8, Phó Tổng cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga cho biết, Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu nhằm đối phó với các cuộc tấn công hạt nhân bất ngờ của Nga.
Ngày 5 tháng 4, giới chức Sri Lanka đã công bố thêm chi tiết về nghi can thực hiện loạt đánh bom khủng bố đẫm máu ngày 21 tháng 4, khiến 359 người thiệt mạng và 500 người khác bị thương. Camera an ninh tại một nhà hàng của một khách sạn có đông khách nước ngoài đã ghi lại được hình ảnh một người đàn ông được cho là thủ lĩnh của nhóm cực đoan thực hiện loạt vụ tấn công ở thủ đô Colombo và vùng lân cận. Tên này bước vào nhà hàng, kích nổ quả bom trong ba lô đúng vào thời điểm các khách đang ăn sáng. Giới chức Sri Lanka nhận định những kẻ tấn công đã được huấn luyện rất kỹ càng. Ngày 24 tháng 4, cảnh sát Sri Lanka đã cho nổ 3 thiết bị khả nghi có chứa bom. An ninh tại thủ đô Colombo đang được tăng cường tối đa. Trong một diễn biến liên quan, chính phủ New Zealand đã bác bỏ mối liên hệ giữa vụ tấn công ở Sri Lanka với vụ xả súng tại thành phố Christchurch của nước này. Hồi tháng trước, tại Christchurch, một tay súng đã xả đạn vào đám đông đang làm lễ ngày thứ 6 tại hai nhà thờ Hồi giáo khiến 50 người chết. Thủ tướng New Zealand khẳng định chính phủ của bà không được thông tin tình báo nào về mối liên hệ giữa hai vụ tấn công.
Ngày 24 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu Nga cho các công dân ở khu vực miền đông Ukraine. Ngay lập tức, phía Ukraine đã kêu gọi tăng cường các biện pháp trừng phạt quốc tế nhằm vào Nga. Kế hoạch của Nga về việc đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu Nga cho công dân khu vực Donetsk và Luhansk đã được tiến hành từ nhiều tháng qua. Tuy nhiên, Nga lựa chọn công bố sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine kết thúc vì không muốn gia tăng cơ hội cho ông Poroshenko. Tổng thống Ukraine Poroshenko đã ngay lập tức kêu gọi người dân không xin cấp hộ chiếu Nga, đồng thời báo cáo động thái của Nga lên Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích sắc lệnh của Nga cáo buộc Nga đang gia tăng tấn công nhằm vào sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine.
Ngày 24 tháng 4, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố chỉ dẫn về thời gian trẻ em tiếp xúc với thiết bị điện tử, bao gồm cả điện thoại thông minh. Theo chỉ dẫn, trẻ em dưới 1 tuổi không nên tiếp xúc với màn hình các thiết bị điện tử, trong khi trẻ từ 2 đến 4 tuổi không nên tiếp xúc với màn hình thiết bị điện tử hơn 1 giờ mỗi ngày và càng ít tiếp xúc càng tốt. Những hoạt động này bao gồm chơi game trên máy tính và điện thoại thông minh hoặc xem TV. Các quan chức WHO cho biết, những đứa trẻ dành quá nhiều thời gian trên điện thoại thông minh có thể có nguy cơ gặp phải các vấn đề về sự chú ý. Chỉ dẫn mới nhất của WHO được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều nghiên cứu về những tác động của việc trẻ em sử dụng thiết bị điện tử.
Ngày 23 tháng 4, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine sốt rét cho trẻ em tại 4 khu vực của Malawi, một quốc gia ở châu Phi. Theo đại diện WHO, vaccine sốt rét này có tên là Mosquirix đã được nghiên cứu và phát triển từ 30 năm nay. Hiện sốt rét vẫn là một trong những căn bệnh gây tử vong nhiều nhất thế giới với khoảng hơn 435.000 người mỗi năm, trong đó phần lớn là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngoài Malawi, WHO còn tiến hành tiêm vaccine sốt rét cho trẻ em ở Ghana và Kenya. Chiến dịch tiêm phòng này sẽ kéo dài đến năm 2022. WHO dự kiến mỗi năm sẽ có khoảng 360.000 trẻ em ở 3 quốc gia châu Phi này được tiêm vaccine sốt rét. Ngoài ra, WHO cũng kêu gọi tiếp tục sử dụng các biện pháp ngăn chặn sốt rét như mắc màn khi ngủ, tiêu diệt muỗi và bọ gậy, khám và điều trị sớm khi mắc bệnh sốt rét. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận derby Manchester, MU chỉ đủ sức gây khó dễ cho Man City khoảng 30 phút trước khi rơi vào thế bị động và để cho đối thủ từ từ gia tăng sức ép. Tuy nhiên, nhiều cơ hội không biến thành bàn thắng trong hiệp 1. Sang hiệp 2, điều gì đến cũng phải đến khi Man City chuyển hóa thế trận lấn lướt thành bàn thắng mở tỷ số ở phút 54. Bernardo Silva là người lập công với cú sút không quá mạnh nhưng bất ngờ và hiểm hóc về góc gần. Phút 66, Man City có pha phản công sắc bén. Raheem Sterling bứt tốc vượt qua một loạt cầu thủ áo đỏ trước khi kiến tạo cho Reinoy Senan ấn định chiến thắng 2-0. Giành chiến thắng 2-0 trước MU ở trận đấu bù vòng 31, Man City chiếm ngôi đầu bảng với 89 điểm và chính thức vượt lên dẫn trước Liverpool trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. MU dù thua trận này nhưng may mắn không bị Arsenal gia tăng cách biệt trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh. Bởi lẽ pháo thủ đã bất ngờ thua 1-3 trên sân Wolves, bỏ lỡ cơ hội chiếm lại vị trí thứ 4 từ tay Chelsea và tiếp tục đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, giành chiến thắng 1-0 trước AC Milan ở trận bán kết lượt về diễn ra rạng sáng ngày 25 tháng 4, Lazio ẵm vé vào chơi trận chung kết Coppa Italia 2018-2019. Sau nhiều đợt hãm thành, những chú đại bàng đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 58 do công của Carlos Joaquin Correa. Chung cuộc, Lazio giành chiến thắng 1-0 trước AC Milan để chấm dứt chuỗi 5 trận không biết mùi chiến thắng ở sân San Siro. Sau hai lượt trận, Lazio thắng với tổng tỷ số 1-0, qua đó giành vé vào chơi ở trận chung kết Coppa Italia 2018-2019. Đối thủ của Lazio ở trận chung kết là đội thắng ở cặp đấu Atalanta Fiorentina diễn ra vào rạng sáng mai 26 tháng 4. Manchester United xác định Jan Oblak là thay thế lý tưởng cho De Gea, chấp nhận chi 90 triệu bảng để mang người gác đền cho Atletico Madrid về sân Old Trafford. Jan Oblak là ưu tiên số 1 của MU ký thay thế De Gea nếu thủ thành người Tây Ban Nha nhất quyết ra đi. Hợp đồng hiện thời của De Gea với MU chỉ còn 15 tháng nữa là hết hạn và đàm phán đôi bên vẫn chưa đến đâu khi mà thủ thành này đòi tăng lương ngang Alexis Sanchez vào khoảng 400.000 bảng một tuần, nhưng lãnh đạo Quỷ Đỏ kiên quyết nói không. Cuối cùng là các thông tin quần vợt. Hạt giống số 1 bỏ lỡ tới 3 set ball trong set đầu tiên nhưng kịp sửa sai để vượt qua Leonard Mommay với tỷ số 6-7, 6-4, 6-2 ở trận ra quân tối ngày 24 tháng 4. Trận thắng thứ 59, Barcelona mở rộng, đưa Nadal đi tiếp vào vòng 3 và sẽ chạm trán với David Federer, bại binh dưới tay Anh trong cả 4 trận chung kết tại đây.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái số cô dư làm sao?
Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo nay đã có dịch vụ chuyển mang những số dư trọn vẹn. Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày giảm mây, trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày giảm mây, trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và chiều tối mai có lúc có mưa, mưa rào và dông. Ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.
Bản tin dự báo cháy rừng. Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, hiện nay các xã thuộc huyện Mù Căng Chải dự báo cháy rừng đang ở cấp 4, cấp nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra cháy rừng, tốc độ lan tràn lửa nhanh. Các xã của huyện Trạm Tấu, Văn Chấn thời tiết khô hanh, nắng nóng kéo dài, cấp cháy rừng đang ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Khả năng có cháy lớn và lan tràn nhanh trên diện rộng, đặc biệt là đối với diện tích rừng trồng. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Yên Bái yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Chấn tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện, Ủy ban nhân dân các xã và các chủ rừng trên địa bàn tổ chức thực hiện ngay các phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ tại mỗi địa phương. Thường xuyên tuần tra trực 24 trên 24 giờ để nắm bắt diễn biến tình hình cháy rừng trên địa bàn. Khi xảy ra cháy rừng, yêu cầu các địa phương phải báo cáo kịp thời đầy đủ thông tin về tình hình cháy rừng về ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.